Nhiều khi ban ngày tỉnh còn biết nhịn thua rồi phải không, nhường nhau hoặc là khiêm tốn một chút ít để thông mộng rồi mất hết rồi, mấy cái đó nó cũng quên. Thì như vậy trong giấc mộng mình có đủ thứ hoạt động giống như lúc mình thức, mà những cái hoạt động đó tới giật mình thức giấc rồi thì tìm có cái gì không. Vừa qua thì chỉ là một cái giường ngủ thôi, không có cái gì trong đó hết. Giả sử trong mộng mà được ai tới cúng giường cho mấy chục triệu, mình khích mình nhét đâu đó, giật mình thức dậy rồi sao, kiếm được có đồng nào không? Chắc không có. Thì như vậy để thấy rằng tất cả cái gì được trong mộng rồi cũng là không. Thì cuộc sống này chúng ta được cái gì, cái gì khi nhắm mắt rồi nó là sao? Rồi nó cũng không còn gì hết. Nghĩa là cái chân thật, cái đó nó mới là vĩnh cửu. Còn tất cả cái được hiện tại này chỉ là cái được tạm bợ, không có gì chân thật hết. Bởi vậy cho nên không còn một mái tóc, không còn một kẻ tơ. Tâm thanh tịnh chẳng nhơ chẳng bệnh, thân kiên cố không trước không sau. Nếu mình sống được cái tâm thể thanh tịnh thì tâm thể đó không có nhơ bệnh. Rồi thân kiên cố, thân kiên cố là chỉ cho cái pháp thân, thì pháp thân nó không có trước, nó cũng không có sau. Nếu mình được hai cái đó rồi, tâm thanh tịnh, pháp thân kiên cố, thì mọi cái gì ở trên đời này đều là trong sáng, đều là tươi đẹp. Cho nên sắc xuân hoa đóa đóa tươi hồng, trăng thu bóng tròn tròn viên diệu. Đó. Thì nhìn thấy mùa xuân, thấy hoa nở đều tươi đều đẹp. Rồi mùa thu thấy bóng trăng rất là tròn, rất là sáng. Đó. Như vậy để thấy rằng ai tu hành mà đã được cái tâm thể thanh tịnh, không còn một chút nhơ bệnh nào, khi đó là thể nhập được pháp thân, không còn bị thời gian chi phối trước sau nữa. Được như vậy rồi thì nhìn thấy muôn sự muôn vật ở trước mắt mình đều là tươi, đều là đẹp, đều là sáng sủa, không còn mù mịt đen tối nữa. Cho nên hai câu sau là diễn tả cái đẹp của cuộc đời sau khi mình ngộ. Buộc niệm phàm thánh chỉ hiềm là trái hẳn tướng trên. Nga. Ai mà còn buộc niệm thân đây là phàm, kia là thánh, tức là thấy hai bên á, thấy phàm khác, thánh khác, thì chỉ hiềm là trái hẳn tướng chân. Như vậy đó là đã trái với cái tướng chân thật. Vì tướng chân thật nó không có phàm, không có thánh. Nếu mình còn thấy hai bên riêng biệt thì cái tướng chân đã mất rồi. Lòng quên tử sanh, liền liễu ngộ xưa nay tánh thật. Nếu trong lòng mình mà quên, không còn chấp tử, không còn chấp sanh, thấy sanh thấy tử là hai bên, nếu mình bỏ được cái tâm hai bên không sanh không tử thì chừng đó mình liền liễu ngộ được cái tánh chân thật của chính mình. Còn mãi tình tam đồ báo ứng, tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân. Nếu mà mình còn một mãi cái tình cảm nó sinh ra thì đó là bị báo ứng trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu mình còn một tơ, một hào niệm, tức là niệm nhỏ bằng sợi tơ, bằng cái hào, hào là hào ly đó, nó một tí xíu đó, thì lục đạo nó liệt là cái nhân tiếp nối trong lục đạo. Thì như vậy hai câu này nói gọn lại là chúng ta còn khởi tình chấp, còn khởi vọng niệm thì đó là phải đi trong tam đồ, còn phải tiếp tục trong lục đạo không có hết. tùy bãi thức, có chán có ưa, phá ba độc, không chơn không vọng. Nếu mình chạy theo bãi thức á, thì mình có chán, mình có ưa, mình có khen, mình có chê, mình có thương, mình có ghét, đủ thứ. Nếu mình theo bãi thức, thì bãi thức là thức gì, thức gì? Nghĩa là trong Duy Thức Học nói rằng chúng ta có tám thức. Trong đó thức thứ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, rồi mạt na, hay là gọi là ý căn đó, mạt na thức. Thì như vậy bảy thức này là bảy cái thức tạo nghiệp, còn cái thức thứ tám là nó chỉ là chỗ chứa thôi, cho nên nó không có tạo nghiệp. Như vậy thì mình chạy tùy, là tức là theo bảy thức này thì mình có thương, mình có ghét, mình có chịu không chịu, vân vân. Như vậy thì nếu mà còn chạy theo bảy thức thì có những cái lý do để tạo nghiệp. Bây giờ phá ba độc, không chân không vọng. Nếu mà mình phá ba cái độc tham sân si, ba cái độc đó phá hết rồi, thì lúc đó còn không, mình sẽ không thấy có chân, không thấy có vọng nữa. Đó là hai cái câu để chỉ cho mình tu. Tướng nhân ngã khó thâu khó nhiếp, kiếp hà sa luân hồi tứ sanh. Cái tướng nhân, tướng ngã khó thâu khó nhiếp, tức là mình khó mà thu phục nó được. Nhân là mình, ngã là mình, nhân là người. Thấy có mình thiệt, thấy có người thiệt, thì cái tướng mình, tướng người đó là cái tướng mình dễ chấp. Mình thì mình thương mình hay ghét mình? Người thì có khi thương, có khi ghét, phải không? Đa số lo cái gì cũng lo cho mình. Bởi vậy cho nên có mình thì có người, mà có mình có người thì có cái quý trọng mến yêu, và có cái không quý trọng không mến yêu. Do đó cho nên mới tạo thành bao nhiêu thứ nghiệp. Vì vậy mà cái tướng đó còn thì không bao giờ mình ra khỏi dòng luân hồi, cho nên nó kiếp hà sa luân hồi tứ sanh. Thì quý vị nhớ mình có cái tướng đó không? Tướng nhân tướng ngã mình có không? Mà nếu còn tướng nhân tướng ngã thì hà sa kiếp, kiếp hà sa luân hồi tứ sanh. Tứ sanh, tứ sanh là cái gì? Bốn loài sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh. Gọi đó là tứ sanh, nghĩa là đi trong các loài tứ sanh đó. Cái số kiếp như là hà sa, như cát, như sông. Tham sân si cùng đấu cùng tranh, số tăng kỳ lang thang chín loại. Nếu mà ai còn nuôi dưỡng cái tham sân si để mà nó tranh giành hơn thua với người ta hoặc là với nhau đó, thì người đó sẽ bị lang thang trong chín loại số kiếp a tăng kỳ, tức là vô số kiếp. Thì như vậy nhân ngã thì lang thang trong tứ sanh, còn tham sân si thì lang thang trong chín loại vô số kiếp. Bây giờ mấy cái đó chúng ta nhìn lại cho chín chắn coi mình còn được nhiều ít, còn nhiều ít. hai cái trên đó thì đi trong tứ sanh, còn ba cái dưới thì đi trong chín loài, mà chín loài tới vô số kiếp. Nhận hướng theo khuôn phép vô minh, luôn uổng mất sắc thanh tứ đại. Đó, nếu mà mình cứ chạy theo cái khuôn khổ, cái đường lối của vô minh á, thì luôn uổng cái thân tứ đại này sinh ra một đời không có làm lợi ích cho ai hết. Khéo chuyển đổi các căn hữu lậu, liền chứng vào chánh định chân như. Người nào mà khéo chuyển đổi được sáu căn, đừng có bị nhiễm như sáu trần. Hữu lậu tức là còn rơi rớt, bây giờ mình chuyển cho nó đừng dính đừng mắc nữa, thì liền vào chánh định, tức là hợp với cái thể chân như. Như vậy thì đoạn trên chỉ cho chúng ta cái hướng hay là cái con đường đưa vào tứ sanh cửu loại. Bây giờ chín loại quý vị biết chín loại là loại gì không? Tứ sanh thì biết rồi, mà chín loại thì nó cũng na ná vậy thôi. Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh là 4, rồi hữu sắc vô sắc là 6, hữu tưởng vô tưởng là mấy? 8, rồi phi hữu tưởng, phi vô tưởng là 9 đó. Thì nói cái này đó, quý vị thấy trong nhà Phật đi rất là xa. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ những cái loài như là thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh đó là mình thấy nó cũng nhiều rồi. Sanh ra bằng thai, những chúng sanh sanh bằng thai, sanh bằng trứng, sanh bằng chỗ ẩm ướt, sanh bằng cái nó quá, từ cái này quá ra cái kia, nó là như vậy cũng quá đủ. Nhưng mà trong nhà Phật còn nói có những loài hữu tưởng, nó sanh ở những cái cõi trời hữu tưởng. Hữu sắc có hình sắc như là sắc giới, vô sắc như cõi trời vô sắc giới, rồi hữu tưởng cõi trời có tưởng, vô tưởng là cõi trời không tưởng, rồi phi hữu tưởng, phi vô tưởng là không phải là có tưởng thô nhưng mà vẫn có tưởng tế. Thì như vậy các loài chúng sinh ở trong cái bầu vũ trụ này không phải chỉ có những cái loài thai, noãn, thấp quá mà chúng ta thấy biết được, cho tới những cái loài rất xa, cho tới không có hình tướng mà cũng là một loài sinh, rồi còn chỉ tư tưởng không, hoặc là không có tư tưởng nữa, nhân dân, mà cũng vẫn là một loài chúng sinh. Thì như vậy quý vị mới thấy cái nhìn của Đạo Phật nó quá sức đi, nó không phải như cái nhìn của phàm tục mình chỉ biết loài người, loài vật có hình có tướng, mà đây cho tới những loài không hình không tướng mà Phật cũng kết nó thành một loài, mà những loài đó chỉ Phật thấy chứ phàm tình chúng ta không ai thấy được. Thì như vậy biết biết đâu có nhiều cái thế giới có hình, còn có những cái thế giới vô hình mà mình không biết. Thì như vậy ở đây chúng ta chấp nhận đi theo vô minh thì tức là chúng ta phải bỏ mất cái thân này một đời không làm được cái gì. Còn nếu chúng ta biết chuyển các cái căn hữu lậu để nó trở thành không dính mắc thì đó là chúng ta biết đi vào được cái chánh định chân như. Điên đảo nhị kiến là đem lưới bủa cá đầu non, tịnh diệt nhất như cởi ngược lừa tiến lên bờ giác. Nếu mình còn điên đảo chấp hai bên, nhị kiến là hai bên có không phải quấy hơn thua đó, khi còn chấp hai bên đó là mình đem lưới bủa cá ở đầu non. Đó, vỡ nào quý vị thử mang lưới lên trên chóc núi Phụng Hoàng thì bủa có con cá nào không? Ở đầu non mà bủa lưới thì đó là việc làm của ai? Của những người điên, phải không? Nghĩa là bủa lưới trên đầu non, bủa lưới dưới hồ thì có cá, bủa lưới đầu non thì bao giờ có cá. Mà mình còn chấp hai bên mà để tu cầu giải thoát giống như là đem lưới bủa trên đầu non nó bắt cá vậy đó. Thì như vậy xin hỏi tất cả ở đây có người nào không chấp hai bên không? Mà nếu còn chấp hai bên mà muốn được giải thoát thì giống như cái gì? Thế bữa nào có Phật tử nào họ hiểu được cái này, cái lên hỏi quý thầy quý cô, còn thấy có mình có người không, thấy có phải có quế không? Nếu gật đầu phải thì Phật tử đó đừng nói gì hết, bữa nào cuốn lưới lên lên cái kéo căng ở ngay ở trong đám rừng thông, quý thầy quý cô ấy đã hứa làm gì đó, vỗ lưới đầu non để bắt cá để cho quý thầy giật mình thức tỉnh một chút, phải không? Chứ nhiều khi mình cứ nghĩ tu giải thoát mà cái chấp hai bên không chừa, không bỏ. Nếu chừa bỏ được cái chấp hai bên thì tự nhiên là mình tịch diệt nhất như, nghĩa là không còn dính, không còn kẹt, mà luôn luôn là lặng lẽ nhất như. Mà được lặng lẽ nhất như thì cởi ngược lừa tiến lên bờ giác. Cởi con ngựa mà mình cởi ngược cởi ngược thì nó sao đưa chân lên, mà mình cởi nó chạy lên núi. Tức là để thấy khi mà mình không còn kiến chấp nào, tâm lặng lẽ rồi thì sẽ có diệu dụng, giống như cởi lược ngược con lừa chạy lên đầu núi, tức là lên tới cái bờ giác ngộ. Đó là để thấy hai bên nó rất là rõ ràng. Bên mà còn hai cái chấp nhị kiến, nó là do cái điên đảo, thì bên đó là làm chuyện vô ý nghĩa. Còn cái bên mà được tịch diệt nhất như rồi thì cái vô ý nghĩa là con lừa cởi ngược mà vẫn lên tới bờ giác đó. Thì đó là để thấy một bên kia làm việc vô ý nghĩa, còn bên này từ cái vô ý nghĩa mà biến thành hữu nghĩa, hay là có cái công dụng thực tế. Trong lòng nếu không thiên không đảng, tai mặt nghe người mắng người chê. Nếu trong lòng mình không có thiên tức là lệch bên này, đảng là bè đảng phe phái, xin nói cho dễ hiểu á, lòng mình mà không có thiên vị, không có phe phái thì sao? Thì tai mặt nghe người mắng người chê họ mắng gì nghe cũng chơi thôi. Còn tại vì mình có cái gì, mình có thiên vị, mình có đảng bè đảng, cho nên nghe nói cái gì đó cái thì nổi tức lên, bị chê bị mắng, tức là mình nổi sân nổi si. Còn nếu mà hết cái tâm thiên vị, cái tâm phe đảng rồi thì nghe ai mắng ai chê cũng là an nhiên tự tại. Đây ngài mới dẫn một câu trong chính đạo ca: cầm lửa đốt trời lướng tự nhọc. Thì ai có mắng ai có chê mình giống như cái người cầm cái đuốc mà đốt trời cho cháy. Nghe giận ông trời quá, cầm cái đuốc ra đốt ổng cho ổng cháy, bị cháy. Thì như vậy sao? Như vậy chỉ là tự nhọc mà vô ích thôi. Thì chúng ta cũng vậy, nếu trong lòng mình mà không có thiên, không có đảng thì người ta mắng chửi, người ta chê cười gì thì mình cũng vẫn thản nhiên tự tại, tâm mình giống như hư không. Thì cái người mà chửi mắng mình giống như kẻ cầm lửa mà đốt hay cầm đuốc mà đốt trời vậy, họ tự nhọc thôi chứ không có ích lợi gì. Mắt được thấy là thương là xót, hay là xót là thương? Bởi vì mắt mình thấy cái người đó làm vậy, mình sao? Mình thương, mình xót lắm. Bây giờ giả sử có hôm nào ai đó họ đốt cây đuốc dài ra giữa trời, họ đốt, hỏi làm gì, nó tôi đốt trời, thì quý vị thấy có thương không? Thật là ngu si đáng thương, phải không? Nó làm việc không bao giờ có kết quả. Thì cũng như vậy, nếu khi nào tâm mình không còn thiên vị, không còn bè phái, vân vân, những cái tâm nó thản nhiên bao trùm, không dính mắc gì hết, thì họ chửi họ che cười gì mình cũng tự tại. Mà trái lại mình thương họ, họ làm chuyện không đâu, họ tạo nghiệp vô ích, phải không? Đó, mình thấy mình thương chứ không có giận. Còn bây giờ động tới cái mình nổi sân ầm ầm lên là sao? Tại sao vậy? Dạ, tại vì mình còn thiên thiên vị, mình còn khe đáng, cho nên rồi động tới cái mình sốn sang, mình khó chịu. Đó, như vậy thì tâm mình nếu không còn mắc kẹt bên này bên nọ thì người ta chê mắng mình cũng vẫn thản nhiên tự tại, giống như bầu hư không. Người mà họ mắng họ chê mình giống như người cầm lửa đốt trời ấy, thì tự họ khổ nhọc, thấy mà thương, phải không? Thấy mà thương. Hôm nào đó có ai mắng chửi mình, họ nói xôi bọt mồm bọt mép, mình nhìn thấy mình không có giận hờn gì hết, mà thấy họ nói biết là mặt mày họ khổ sở quá, mình thương không? Mình thấy thương, thấy tội nghiệp, phải không? Thì đó là đạo lý khá rồi đó. Còn nếu mà nghe họ nói mình tức cái thì hết khá. Thực tình quý vị thấy, như ở Linh Chiếu có cái cô gì đó, cái cô gì mà hơi mát mát mà đi lên nghe kinh thường hay lại ở chùa Linh Chiếu để xin ăn đó, cô quý đó. Thì tụi con thấy nếu mà cổ nói, cổ nói cho nhiều, cổ nói lắp nhắp cả ngày, mình thấy mình tội nghiệp không? Thấy rất tội nghiệp. Thì đó là chuyện vô ích thôi, không có nhầm gì. Còn nếu mà mình cố chấp, mình khi nào cổ nói cái gì đụng chạm tới mình cái mình nói sân, thì lúc đó làm sao với cổ? Đánh lọt với cổ hay sao? Chẳng lẽ đi đánh như người điên. Vậy nên cái người mà họ đương mê đương chấp, mình bị họ khi dễ, bị họ chê cười vân vân, thì mình thương họ chứ không có giận họ. Bởi vì tâm mình nó không còn dính mắc thì thấy họ là đáng thương chứ không có đáng ghét. Còn nếu thấy mấy người đó nó đáng ghét thì đó là chưa có được cái tâm an ổn tự tại. Cầu chân như mà đoạn vọng niệm, dường la to để ác tiếng vang. Đó, bởi vì mình còn thấy chân như ngoài vọng niệm, hay vọng niệm ngoài chân như, hai cái khác nhau, cho nên cái tâm cầu chân như dứt vọng niệm, cái chỗ này người tu dễ mắc kẹt lắm. Nghĩa là cầu chân như dứt vọng niệm, nhưng mà thiệt ra thì vọng niệm nó từ đâu mà ra? Giống cũng như sóng nó từ dưới mặt biển mà dấy lên. Bây giờ mình muốn thấy mặt biển, mình đùa sóng qua bên để thấy mặt biển phẳng, thì làm cái chuyện đó được không? Đó, mặt biển nó đã dấy sóng, bây giờ mình muốn bỏ sóng để thấy mặt biển thì chừng nào thấy? Vì nôn nóng quá muốn bỏ hết cái sóng này đi, đùa hết chỗ khác để cho tôi thấy mặt biển, thì ra công làm chừng nào kết quả? Còn người ta không cần ra công gì hết, sóng dấy là tại gió đùa, gió lặng thì sóng nó lặng, cứ nhìn sóng biết nó không ngoài mặt biển, đợi gió lặng thì nó dừng, khỏe quá, khỏi ra công đùa, khỏi ra công đuổi, phải không? Đùa đuổi chỉ là việc tốn công. Bây giờ dạ quý vị tu thấy nó thì buông thôi, thôi để nhìn nó lặng thôi, chứ không có cần xua đuổi đâu hết, vì nó đã là vọng rồi. Cũng như nước, biển là nước, sóng cũng là nước, phải không? Vì một lý do nào đó thành đã dấy lên, biến thành động, thì cái động đó hết cái lý do thì nó lặng, chứ có gì đâu mà phải đuổi xua nó cho mệt. Người chỉ biết rõ bao nhiêu lượng sóng đang ở trong biển, nghĩa là dù cho triệu triệu lượng sóng cũng là nằm ở trên mặt biển thôi. Thấy nó vậy, coi thường nó, đừng chạy theo nó thì được rồi. Cho nên cái từ ngữ dùng là không theo đó là cái từ ngữ rất là xác đáng. Thấy vọng không theo, không theo là được. Nếu mình nhìn chăm chăm vào từ lượng sống để thấy lượng này to, lượng kia nhỏ, phân biệt nó, thì người đó còn nhớ mặt biển không? Nhớ không? À, bây giờ bao nhiêu lượng sống mà nhìn phớt qua, đừng thèm chăm vào một lượng nào hết, thì có quên mặt biển không? Thì biết rằng biển sống có từng lớp mà mặt biển hiện tiền đó, bao nhiêu lớp sóng không rời mặt biển. Thì như vậy đó là cái trúng. Còn nếu mình chỉ nhìn từng lượng sóng, nó lượng này to, lượng kia nhỏ, lượng này dài, lượng kia ngắn, thì không bao giờ nhớ mặt biển. Đó là cái tu chủ yếu ở chỗ đó, chứ không phải là chuyện thường. Nghĩa là chúng ta khéo tu thì cái công phu ít mà kết quả nhiều, chúng ta vụng tu thì công phu nhiều mà kết quả ít. Bởi vì nghe nó vọng tưởng là tạo nghiệp, cái sợ quá, cái muốn đuổi nó chạy cho hết, phải không? Đuổi cho hết đặng cho mình hết nghiệp. Nhưng mà làm sao đuổi được, nó là vọng, là dối. Thành ra thôi thì chỉ đừng thèm theo nó, đừng màng tới nó, thì nó lặng. Mà luôn luôn nhớ bao nhiêu lượng sóng đã dấy lên đều từ mặt biển mà có, không có cái lượng nào ngoài mặt biển. Và thấy nó cười chơi, nhìn sóng với con mắt của những nhà gì, những nhà văn, những cái nhà mà người ta có những cái nhìn nó tìm những vẻ đẹp, thì những lượng sóng mà đêm có trăng thì nó cũng tốt chứ, phải không? Nó làm thấy ống ánh thêm cái ánh trăng thì nó đâu có gì xấu xa. Còn nếu mình nhìn sóng mà với cách như thù địch, biển nó lặn đi lặn cho tôi thấy mặt biển, thì đòi hỏi nó lặn, tự nhiên mình cảm thấy nhập, hiểu cho thiệt tường tận, thì trong lúc tu nó không có khó. Biết nó là cái chủ yếu, là cái động cơ để đưa mình đi sống trong sanh tử, nhưng mà nó không phải là cái thứ thiệt. Cho nên đừng có quan trọng quá, rồi thành ra mình tu nó trở thành khó khăn. Đó là nói cầu chân như mà đoạn vọng niệm. Dường la to để áp tiếng vang, la để áp tiếng vang thì nó có vang không? Rồi, nó là làm chuyện vô nghĩa. Bỏ phiền não mà giữ niết bàn, tợ sợ bóng chạy vào nắng trốn. Bỏ phiền não, nói phiền não là xấu, là bại. Bây giờ tôi bỏ cái này để tôi tìm cho ra niết bàn. Như vậy thì bỏ cái này, cầu cái này, niết bàn là đẹp đẽ, là quý báu. Sinh tử phiền não là xấu xa, là hèn hạ. Bỏ cái hèn hạ để được cái quý báu. Thì như vậy giống bao nhiêu mình đi ngoài trời nắng, mà bây giờ thấy có cái bóng đi theo mình, giờ muốn cho cái bóng nó hết phải chạy đi đâu? Nó chịu khó vô mát thì nó hết, còn này cứ chạy cuồng ra ngoài nắng hoài, chừng nào hết cái bóng, càng chạy bóng nó càng đuổi theo. Như vậy để thấy rằng chúng ta đừng có cái niệm nghĩ phiền não là thiệt, rồi cứ cố bỏ nó để giữ cho được cái niết bàn. Như vậy thì không bỏ phiền não thì làm sao tu? Đó, mấy câu này mới là khó đó, phải không? Lâu nay mình tu là bỏ phiền não để tu, bây giờ phiền não không bỏ thì làm sao tu? Bây giờ tôi hỏi quý vị, phiền não là cái gì? Nghe người ta nói trái tai cái nổi nóng lên, phải phiền não không? Người ta nói trái tai cái mình nổi nóng lên thì đó là phiền não chứ gì? À, thì khi mà mình nổi nóng lên, cái nổi nóng là phiền não. Bây giờ làm sao bỏ đây? Bây giờ làm sao bỏ cái phiền não này để mình được niết bàn? thì khi nổi nóng lên mình chỉ cần nhìn thấy cái nổi nóng nó không có thiệt, phải không? Cái nổi nóng là không có thiệt thì biết phiền não là không thiệt thì thôi. Biết phiền não không thiệt thì phiền não lặng thì tự niết bàn, chứ còn bỏ cái này để cầu cái kia, bỏ là nó có một cái gì trong túi mình, có sỏi có cát mình hốt mình bỏ được, phải không? Còn trong túi không có sỏi không có cát bỏ bỏ cái gì. Nhưng mà phiền não thực ra nó dấy lên thì nó hùng hổ lắm, nhưng mà tìm ra bản chất nó thì nó là không thiệt. Bây giờ quý vị, khi mà có ai chọc mình nổi sân lên, nổi sân lên la quát đủ một hồi rồi, rồi ngồi lại coi cái sân nó hồi nãy nó có hay không, có không? Nổi sân cái hồi nóng lên cái nóng là hơi hơi cái nói cho hả hơi, hả hơi nói hồi cái nó nguội nguội cái nó hết. Thì như vậy nó có cái gì thiệt đâu, chẳng qua là một cái giả dối, nó hơi không có hợp với tâm ý mình, mình bực bội chút cái nó sanh ra cái hơi nóng, nó khiến cho mình phải la phải nói, rồi la nói hồi cái hết hơi nóng rồi là thôi hối hận đó. Vậy thôi có gì đâu. Thì như vậy thì nó không phải thiệt, mà mình cứ nghĩ nó thiệt nên nói sân là thiệt, tham là thiệt. Nhưng quý vị tìm cái nó ở đâu thiệt? Khi không có ai nói động tới mình á, thì quý vị tìm cái sân lương nằm ẩn chỗ nào? Có thấy nó ẩn ở đâu không? Rồi khi không có cảnh gì để cho mình tham á, thì lúc đó cái tham ở đâu? Cũng không có chỗ ở. Nếu nó thiệt thì nó ẩn ở chỗ này, nó núp ở chỗ kia, nhờ bác sĩ xẻ mổ xẻ cái nó núp ở chỗ nào, phải không? À, chỗ tham chỗ này, sân chỗ này gì gì đó, đó thì mới thiệt. Cái này không có, nó không có chỗ ẩn núp đâu hết á. Gặp duyên thì nó phát ra thôi. Thì như vậy, bởi nó không thiệt cho nên chỉ cần dùng trí bát nhã nhìn thấy nó là không thiệt thì tự nó tan, phải không? Chứ còn mình cố bỏ nó thì bỏ làm sao cho được. Mà mình luôn luôn cái từ ngữ mình dùng đó, phải bỏ hết phiền não, thì đó là những từ ngữ thôi, chứ lẽ thật thì không có bỏ, mà chỉ biết rõ phiền não không thiệt. Đó là cái trọng tâm của tôi. Phiền não không thiệt thì không bị phiền não chi phối. Còn nếu thấy phiền não thiệt thì phiền não nó chi phối mình. Đó, đó là cái chỗ mà tôi nhắc cho quý vị biết mà tu. Mà nếu bỏ phiền não mà giữ niết bàn, giống như mình trốn cái bóng mà chạy ra nắng vậy đó. Chợt vậy theo tâm viên ý mã, khó tránh khỏi lợi buộc danh ràng. Đó, ai mà chạy theo tâm viên ý mã của mình á, thì nhất định người đó sẽ bị danh, bị lợi nó ràng buộc, không có thoát được. Không quay về tổ vứt đạo tràng, đâu tránh khỏi diêm vương ngục tốt. À, nếu mà mình không chịu quay đầu về nơi đạo tràng, nơi chỗ tu hành, thì nhất định mình phải bị ngục tốt nó dẫn mình đi xuống diêm vương. Đem bốn chữ vô thường nhanh chóng, không thối chuyển sáu giặc dẹp yên. À, mình phải gắn ở trên cái trán mình bốn chữ vô thường nhanh chóng. Còn nếu cái trán hẹp quá thôi để hai chữ cũng được. Hai chữ vô thường thôi. Nhớ luôn luôn nhớ hai chữ vô thường á, mà không bao giờ quên, không thối chuyển tức là không bao giờ quên, thì sáu giặc dẹp yên à, tức là lục tạc đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý á, không còn bị lôi thôi nữa. Tại sao vậy? Vì gặp cái gì mình cũng biết cuộc đời là vô thường, tham làm gì, sân làm gì, phải không? Nhớ luôn luôn vậy thì dẹp được cái đám sáo giặc. Nhóm lửa hồng chánh định đốt tiêu, chứng vào được vô dư niết bàn. À, đem cái lửa chánh định mình đốt hết. Hết cái gì? Đốt hết ba cái tam độc ở trên đó thì sẽ vào vô dư niết bàn, không có nghi ngờ. Bởi vậy cho nên khi quý vị ngồi thiền đó là quý vị đang nhóm lửa, phải không? Nhóm lửa đốt cái gì? Đốt hết những cái tham sân si đó, thì để cho mọi cái nó được yên định vào vô dư niết bàn. Dân lưới lớn bủa bắt phượng hoàng, chớ buông chí theo loài chim sẻ. Đó nghĩa là nếu người nào muốn bắt chim, chim phượng hoàng thì phải bủa lưới cho thiệt lớn trên cao. Thì nếu mình đã bủa lưới bắt chim phượng hoàng thì đừng có màng, đừng có để ý tới chim sẻ, phải không? Thì như vậy bị chim phượng hoàng là loại chim lớn, mà mình đã vì cái lớn thì đừng có màng đến cái nhỏ. Đó là để nói cái người tu mình, nếu mình đã vì cái giải thoát sinh tử là cái lớn, cái việc cao thượng, thì cái chuyện hơn thua, phải quấy, tốt xấu vân vân hai bên đó, nó giống như chim sẻ, không có đáng gì phải lưu tâm, phải để ý. Vậy đó mà nhiều người mắc kẹt. Ý chí thì lớn, tu muốn cầu giải thoát sinh tử, thành Phật thành tổ, mà ai nói hơn nó thua, không chịu, không nhịn. Thì như vậy thì chẳng khác nào bủa lưới thì bủa lưới phượng hoàng, mà rình thì rình bắt chim sẻ, thấy không? Đó có khờ khạo không? Rồi nay muốn câu cá ngạc cá kình, đó cá kình cá ngạc đừng bận biệu ẩn ương ếch nhái. Đó mình muốn câu mấy cá lớn đó thì bọn ếch nhái đừng chú ý tới, mà chúng ta bị mắc kẹt. Nhiều người đi tu ý chí xuất gia là ý chí siêu quần bạc tụy mà, chứ đâu phải thường. Như vậy là có ý chí lớn, ý chí cao cả, mà vô chùa rồi chỉ có một hai lời nói nhẹ nhẹ nhau mà nhịn không được, phải không? Rồi có khi buồn chí muốn bỏ đi nữa chứ. Đó. Rồi có khi mà gặp cái cảnh không có vui chút cái muốn ra đời, thì thật là mình thì muốn làm chuyện to bằng trời, mà chỉ vì một hai cái nhỏ bằng tơ bằng tóc mà mình hỏng, mình hư. Cho nên bốn câu này là bốn câu cảnh tỉnh nhất, để cho mình biết người đã có chí lớn thì đừng có màng việc nhỏ. Nếu ai mà cứ bám vào việc nhỏ thì không bao giờ đạt được chí lớn. Đó là cái bốn câu nhắc nhở. Bốn câu này đáng lý thì ở trong tăng ni phải thuộc lào, nhớ luôn luôn vậy đó. Nghĩa là chỉ không có cần thân xử với ai hết á. Bây giờ tôi không có xử ai, ai thưa kiện thì đừng có xử, mà chỉ hỏi muốn giăng lưới lớn bủa bắt phượng hoàng, chớ buông chí theo loài chim sẻ. Nhắc câu đó là thôi, phải không? Đủ rồi. À, hoặc là muốn câu cá ngạc cá kình đừng bận biểu ảnh ương ếch nhái. Bây giờ quý vị thấy mình có mắc kẹt ảnh ương ếch nhái không? Như vậy mới xấu hổ, phải không? Cái đó thật là xấu hổ. Cái ý chí thì ở trên trời trên mây, mà cái chân cái tay thì lo bắt trùng bắt dế. Thấy không? Ý chí thì trên trời trên mây, mà ở tay thì bươi trùng bắt dế, thiệt là trái quá. Chấp tay trân trọng bè bạn anh em, đó là chào nhắc mình là tất cả bạn bè anh em, hoặc mỗi người có thánh có linh nên ghé mắt nhìn xem tiến tới. Ai cũng có sẵn cái thánh cái linh ở trong mình rồi thì nên ghé mắt mà nhìn xem tiến tới, chứ đừng có bị kẹt, đừng có bị lười. Chào chào tức là tha ngôi, có như vậy mà không nhớ. Thì như vậy đây là cái lời răn của Ngài, mà cũng là lời răn cho tất cả chúng ta, nhắc nhở cứ mỗi một đoạn nói về cái sai rồi chỉ lại cái thật cho chúng ta thấy, rồi cứ vậy mà nhắc tới nhắc lui, mà cuối cùng thì chỉ cho chúng ta có ý chí lớn thì phải làm cho được, đừng có mắc kẹt bởi những cái nhỏ, những cái không ra gì mà hư mất cái chí lớn. Đó là cái lời nhắc nhở của Ngài. Hôm nay tôi tuyên bố cho quý Phật tử biết, kỳ 29 tới đó thì quý Phật tử sẽ có cái lễ tụng Tam Quy Ngũ Giới. Thì tới bữa đó là chúng tôi soạn xong, sẽ có cái bài tụng Tam Quy Ngũ Giới. Thì trước là sám hối sáu căn xong, rồi cái tụng Tam Quy Ngũ Giới, rồi phát nguyện hồi hướng. Như vậy cứ mỗi tháng, nếu chưa được nhiều mà mỗi tháng một lần. Nên sau khi nghe giảng rồi ra 15 phút cái lên chùa tụng Tam Quy Ngũ Giới rồi về. Còn nếu cần thọ trai thì xin quý thầy thọ trai luôn. Nhưng mà tụng đầu đây thì tôi sẽ nhờ quý thầy hướng dẫn. Thì bữa đó có quý thầy hướng dẫn, thì quý Phật tử nào mà tập tụng nó thì nhớ bữa đó chuẩn bị sẵn, sau khi nghe giảng rồi ra nghỉ 15 phút rửa mặt rửa mày rồi lên chánh điện tụng Tam Quy Ngũ Giới lần đầu. Trúc Lâm khai mạc lần đầu thử coi được bao nhiêu nghe. Vậy thì báo tin cho quý thầy hữu biết. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.